Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 6. Tình hữu nghị sâu sắc của Pháp Sư Thánh Nhất và Pháp Sư Tịnh Không. Pháp Sư Thánh Nhất là Thạc Đức Thiền Tông hiếm thấy và khó gặp thời nay, và các đại đức như Thượng Nhân Tuyên Hóa ở Mỹ, Thượng Thủ Mãn Giác Chùa Chân Như tại núi Vân Cư, Giang Tây, Lão Trụ Trì Đạt Định đều là đại đức kế thừa quy ngưỡng tâm của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Trưởng lão các núi trong nước không ai không bội phần cung kính vị Lão Hòa Thượng này. Soạn giả đã tự mình thể hội điều này. Lão Hòa Thượng Đại Đức Thiền Môn Thể Quang ở chùa Truyền Giới, tuy Pháp Sư Thánh Nhất không có mặt, nhưng trên giới điệp lại viết Pháp Sư Thánh Nhất làm Yết Ma A Sà Lê. Mỗi lần Pháp Sư Thánh Nhất đến núi Vân Cư thì phương trượng Nhất Thành nhất định nghênh tống đến cửa núi ngoài cùng. Không phải vị trưởng lão nào cũng có sự đãi ngộ này. Lão trụ trì Đạt Định núi Vân Cư vốn dĩ muốn đăng tòa ở núi Vân Cư, Pháp Sư Thánh Nhất khuyên ông đừng đăng. Vì ông nghe lời của Pháp Sư Thánh Nhất nên lập tức từ bỏ không đăng tòa. Một vị pháp sư mà soạn giả biết tham thiền đã nhập xứ, bái kiến Pháp Sư Bổn Hoán trình thuật cảnh giới giác ngộ của mình. Bổn lão kêu ông lập tức bay qua Hồng Kông gặp Pháp Sư Thánh Nhất ấn chứng, vân vân. Mà vì đại đức tông môn giáo hạ này tâm đầu ý hợp với Pháp Sư Tịnh Không Hoằng Dương Tịnh Độ, không chỉ để cho tín chúng của mình nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh, mà còn thỉnh Pháp Sư Tịnh Không đến thiền đường của Ngài khai thị. Địa Tạng Kinh Giảng Ký nổi tiếng của Pháp Sư Thánh Nhất cũng là do Pháp Sư Tịnh Không chỉnh lý và biết lời tựa, vì vậy mà phổ biến rộng rãi trong lược truyện về Pháp Sư Thánh Nhất của Pháp Sư Diễn Không. Đệ tử của Pháp Sư Thánh Nhất có ghi tác phẩm khác của Ngài Kim Cang Kinh Thiển Dị, thỉnh Pháp Sư Tịnh Không viết tên sách. Khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh thường đề cập đến vị trưởng lão này khiến mọi người tôn kính. Pháp Sư Tịnh Không và Pháp Sư Thánh Nhất, 30 năm trước tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng, thời gian rất dài giảng Lăng Nghiêm Kinh. Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dữ, Hồng Kông, mỗi ngày đến nghe kinh, nghe khoảng 5-6 ngày, vô cùng hiếm có. Vậy về khuyến khích tín đồ của thầy phải đến đường giới hạn nghe kinh, lại mời tôi đi tham quan đạo tràng của thầy. Thầy là người tu thiền tại chùa Bảo Lâm, nằm phía sau chùa Bảo Liên. Bây giờ tôi không biết, đã lâu rồi không có đến đó. Lúc đó không có đường, phải đi bộ vào chùa. Đi bộ nửa tiếng, xe chỉ có thể đến chùa Bảo Liên. Đến chùa Bảo Liên phải đi nửa tiếng, rất hiếm có. Quý vị không đi bộ thì không cần đi. Vì vậy hoàn cảnh ở đó rất thanh tịnh. Lúc đó thiền đường có hơn 40 người, rất quy tắc. Đạo tràng mà cả đời tôi thấy được, đạo tràng như pháp như vậy rất hi hữu, chưa từng thấy. Tôi vô cùng tán thán. Lão Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi đến thiền đường khai thị. Tôi cũng không phải là người tham thiền, may là lúc trước thầy có dạy bí quyết này, còn có mấy câu thiền ngồi cửa miệng, thì chúng tôi tán thán pháp môn thiền. Lúc trước tôi từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, từng giảng Kim Cang Kinh, từng giảng Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia, còn có được mấy câu thiền ngoài cửa miệng, hiểu được một ít. Chúng tôi tán thán Pháp Sư Thánh Nhất, đây là vị thiện tri thức thật sự. Tán thán đại chúng ở đây nghiêm túc tu học, không nhắc đến một chữ về tịnh độ của chúng tôi. Đây là quy tắc, quý vị không thể phá hoại đạo tràng. Phật học vấn đáp. Năm 1977, Pháp Sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Liên, núi Đại Dữ, Hồng Kông từng mời tôi đến đạo tràng của Thầy khai thị cho các đồng tu. Đạo tràng của Thầy là đạo tràng Thiền Tông, mỗi ngày đều tỏ hương tham thiền, có hơn 40 người, toàn bộ là nam chúng. Đây là một đạo tràng Thiền Tông đầu tiên vô cùng có quy tắc mà cả đời tôi thấy được. Tôi vô cùng tôn kính, vô cùng bội phục Thầy. Tịnh Nghiệp Tam Phước Giảng Ký. Năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng Lăng Nghiêm Kinh. Pháp Sư Thánh Nhất đến nghe 3 ngày thì kêu gọi tín đồ của Thầy, khuyên tín đồ của Thầy đến đạo tràng của tôi nghe kinh. Vô cùng hiếm có. Chúng ta xem hành trì của Pháp Sư Thánh Nhất, thật sự mà nói không khác với Lão Hòa Thượng Hư Vân của ngày trước. Pháp Sư Thánh Nhất là tham thiền, y phục Thầy mặc cũ cũ rách rách, tất cả đều đem cúng dường, đều tu sửa miếu ở Đại Lục. Vì vậy Phật giáo Đại Lục gọi Thầy là Bồ Tát Thần Tài. Đối với việc phục hưng Phật giáo Đại Lục, Thầy chính là người cúng dường nhiều nhất. Thầy là người Triều Châu ở núi Đại Dữ, Hồng Kông. Vì này làm việc đều vì Phật Pháp, không có tư lợi. Kim Cang Kinh yếu nghĩa. Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông cũng là người rất tài giỏi. Thầy thường đi lại ở Đại Lục, với Phật giáo Đại Lục vô cùng tôn trọng Ngài. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 105. Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông nói với tôi: bây giờ Thầy có 3 người đến đồng Phạm Âm, núi Phổ Đà lại Quán Âm Bồ Tát. Lại được nửa tiếng thì Bồ Tát hiện thân. 3 người đều vô cùng hoan hỷ. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 248. Cả đời này của tôi, những điều mắt thấy tai nghe không nhiều, đều ở trong kinh giáo, bạn bè không nhiều. Đại đức tông môn, tôi chỉ nhìn thấy một vị Pháp Sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Lâm, núi Đại Dữ, Hồng Kông. Năm nay cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Năm nay Thầy 81 tuổi. Đây là một người tu hành chân chính của Thiền Tông mà cả đời tôi từng thấy. Tâm địa thanh tịnh, có trí tuệ, có từ bi, không nói lỗi người. Tôi chưa từng nghe Pháp Sư Thánh Nhất nói người nào không phải, chưa từng nghe nói. Thầy thật sự làm được lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, như Phổ Hiền Bồ Tát nói. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 955. Hiện tại, ở trong xã hội này, có thể tìm được người xuất gia ngay thẳng thật thà, thật sự không nhiều. Tôi ở Hồng Kông gặp được một vị, chính là Pháp Sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Lâm, núi Đại Dữ. Tôi vô cùng tôn trọng, vô cùng kính ngưỡng Thầy. Nghe nói 2 năm nay sức khỏe Thầy cũng không tốt lắm. Cống hiến của Thầy đối với Phật Pháp Trung Quốc rất lớn. Liệu Phàm Tứ Hướng. Thiền Tông, quý vị có thể tìm được vị Đại Đức Thiền Tông không? Những người tôi biết được, Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dữ là Đại Đức còn lại của Thiền Tông. Tôi hy vọng sức khỏe của Thầy có thể hồi phục. Người không còn tìm thấy ở Thiền Tông. Thiền Tài Đồng Tử thăm học báo cáo: lần này tôi đến Hồng Kông, nghe nói bệnh tình Pháp Sư Thánh Nhất nghiêm trọng, rời khỏi núi Đại Dữ, tu dưỡng ở nhà của một cư sĩ trên đỉnh núi, không xa chỗ của tôi ở. Tôi liên lạc với Thầy, tôi đi thăm Thầy, vô cùng hoan hỷ. Thần trí của Thầy minh mẫn, đầu óc vẫn vô cùng nhanh nhẹn, trí nhớ không kém đi, nhưng thể lực rất kém, bắp thịt đang suy yếu, không thể cử động được, phải ngồi xe lăn. Khi đứng lên có người dìu. Tôi nghĩ về một vị Pháp Sư tốt như vậy, là Đại Đức chân chính trong nhà Phật chúng ta. Đây là một vị Pháp Sư giảng kinh, là một vị Pháp Sư tham thiền, thật sự có tâm đạo. Đây là vị thứ hai trong đời tôi thấy được. Vị thứ nhất là Lão Pháp Sư Đạo An. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, tập 125. Hôm nay có một vị pháp sư thánh nhất có tư tưởng bảo thủ tương đồng với tôi, cách nhìn hoàn toàn giống với tôi, cách nhìn của những pháp sư khác không giống tôi, cách nhìn pháp sư thánh nhất giống với cách nhìn của tôi. Kim Cang Bát Nhã nghiên tập báo cáo tập 61. Pháp sư Tịnh Không viết lời tựa bộ Địa Tạng Kinh giảng nghĩa của pháp sư thánh nhất. Giữa mùa xuân năm Giáp Tý, tôi nhận lời mời của Phật tử Hồng Kông vì đồng tham nghiên cứu học tập diễn giải pháp bảo Đàn Vân của đại sư Lục Tổ. Do nhân duyên này được thăm hỏi cố nhân trưởng lão Thánh Công ở Bảo Liên, mở ra và đọc Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh giảng ký của thánh sư, hăng hái hoan hỷ không thể kiềm chế, lại càng tỉ mỉ nghiên cứu, thấy chữ nào thì rõ nghĩa đó, ngay thẳng bày tỏ sự thật, lời cạn ý lại sâu, nắm bắt thời cơ. Phàm là tâu chỉ của Phật pháp, không ngồi việc dạy người giác mà không mê, chánh mà không tà, tình mà không nhiễm, là nói về tam bảo. Mà tu học nhập môn, không có ai không bắt đầu từ Địa Tạng. Đầu tiên cần xây dựng tâm địa, hiểu nhân quả, rõ sự lý, kiên trì lòng tin, khai mở trí tuệ, làm rạng rỡ hiếu đạo, đạt đến mức cực kỳ hoàn thiện. Tâm địa chính là kho báu vô tận, phát tâm từ bi vì chúng sanh, như hiển thị của Quán Âm Bồ Tát, trước sau không rời trí tuệ, như hiển thị của Văn Thù Bồ Tát, đời sống tràn đầy mỹ mãn và hạnh phúc, chính là biểu thị của Đại Hạnh Phú Hiền. Bốn vị đại sĩ này biểu thị đại dụng toàn thể của Phật pháp. Có gì làm mê tín chứ? Do ít tuyên truyền làm cho người đời không có lý giải đúng đắn, sanh ra quá nhiều hiểu lầm, tự làm mất thành tựu của mình. Tiếc thay, nay sau nạn kiếp, thánh sư vui mừng gặp gỡ nhân duyên thù thắng, cửu hoa tái diện, nhận được ý chỉ sâu sắc, dùng ba phẩm danh hiệu Bố Thí, Kiến Văn, Kết Vi về tam bảo, phát hiện công đức chân thật của một kinh lợi ích vô cùng. Nếu như không có đủ mắt tri thức, không thể hiểu được, đọc hết như uống nước cam lồ, như được bảo vật đối với giảng hội, khuyến khích lưu thông rộng rãi, làm cho các nhân sĩ học Phật trong thiên hạ ai ai cũng đều hiểu rõ đường tu chân chánh, không rơi vào tà kiến, không tạo ác nghiệp, tâm khai ý giải, phước tuệ tăng trưởng, không phụ bi nguyện của Phật Tổ, thệ nguyện rộng lớn của đại sĩ và sự tận tình khuyên bảo của thánh sư. Một ngày trước Thanh Minh Phật lịch năm 3011, Hoa Tạng Sa Môn Tịnh Không kính ghi. Giới thiệu sơ lược về pháp sư thánh nhất. Pháp sư thánh nhất sinh năm 1922, mất năm 2008, là đại đức Thiền Tông thời nay, tục họ Trần, tại Quảng Đông. Ngày 13 tháng 11 năm 1922, sinh ở thôn nhà họ Lý, thành Giang Môn, Quảng Đông. Từ nhỏ thiện căn sâu dày, sùng tín tam bảo. Năm 19 tuổi, ngài lễ hòa thượng Tín Cầu xuất gia ở Tây Trúc Lâm, núi Liên Hoa, Hồng Kông. Năm 1942, ngài đến chùa Nam Hoa nương theo lão hòa thượng Hư Vân thọ cụ túc giới và y chỉ 3 năm, nhờ Hư Công dẫn dắt khế nhập Bổn Lai. Năm 1945, ngài đến Phật Học Viện chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải thân cận pháp sư Thái Hư. Năm 1974, ngài đến Phật Học Viện Tiêu Sơn học tập. Năm 1948, do nội chiến nên ngài về Hồng Kông giảng kinh Hoằng Pháp. Năm 1958, ngài nghe lời lão hòa thượng Hư Vân đến núi Vân Cư, Giang Tây kế thừa quy ngưỡng tông của Hư Công, đặt pháp danh là Tuyên Huyền, là đời thứ 9 của quy ngưỡng kệ truyền pháp. Tuyên Hoằng Diệu Nghĩa Kế Tiên Tông, huyền huyền mẫn tích sự giống dung, thánh giải phàm tình không hoa ảnh, nhất nhậm tiêu diêu tự tại nhân. Tạm dịch: tuyên bày diệu nghĩa kế tổ tông, huyền đạo mất dấu sự dung thông, thánh rõ phàm tình như hoa đớm, mặt người tự tại gánh thông dông. Sau khi truyền pháp, hư công ban tặng cả sa, sau đó ngày triều bái tứ đại danh sư, có nhiều cảm ứng. Sau khi về Hồng Kông, ngài cùng pháp sư Độ Luận tuyên hóa thành lập giảng đường giảng kinh Phật giáo. Những năm 60 đảm nhận Di Na và Tây Đường ở chùa Bảo Liên, núi Đại Dữ, sau đó đến chùa Bảo Lâm, Xiển Dương, Tông Phong. Năm 1979 trở về nước và lên núi lễ Phật, thấy tự viện các nơi đổ nát, liền phát đại nguyện trùng hưng tự viện Hộ giáo An Tăng, giúp đỡ đạo tràng nhiều vô số kể. Năm 1983 ngài nhậm chức trụ trì đời thứ tư chùa Bảo Liên. Năm 1990 trở về chùa Bảo Lâm. Năm 2008 ngài an tường vãng sanh trong tiếng niệm Phật của tứ chúng. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán mời pháp sư Tịnh Không giảng kinh. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán là đại đức Thiền Tông có tiếng nhất trong nước thời nay. Ngày 2 tháng 4 năm 2012, Lão Hòa Thượng 106 tuổi viên tịch ở Thâm Quyến. Sau khi hỏa táng, để lại hơn ngàn viên xá lợi ngũ sắc. Các truyền thông tranh nhau đưa tin, gây ra không ít chấn động trên xã hội. Lão Hòa Thượng lúc sanh tiền vô cùng tôn trọng pháp sư Tịnh Không, từng lễ thỉnh pháp sư Tịnh Không giảng kinh hai lần, lần nào cũng đích thân đón ở ngoài cửa chùa. Ngày thọ trăm tuổi của Lão Hòa Thượng cũng mời pháp sư Tịnh Không. Trong khi pháp sư Định Hoằng, tiến sĩ Chung Mao Sâm giảng trong đề tài Tại sao tôi xuất gia, cũng nhắc đến thời niên thiếu thầy đến chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu dạo chơi, gặp được pháp sư Bổn Hoán. Pháp sư Bổn Hoán khuyến khích thầy học Phật, bàn tặng sách và băng ghi âm của pháp sư Tịnh Không, đồng thời đón trước thầy sẽ xuất gia trở thành đại pháp sư. Sau khi Lão Hòa Thượng Bổn Hoán viên tịch, khi pháp sư Tịnh Không giảng kinh thầm hồi hướng, kỳ nguyện Lão Hòa Thượng thừa nguyện tái lai. Pháp sư Tịnh Không và pháp sư Bổn Hoán. Vì vậy, có một năm, Lão Hòa Thượng chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu mời tôi đến giảng kinh. Lần đầu tiên tôi ở 3 ngày, Lão Hòa Thượng Bổn Hoán tiếp đãi tôi, làm tiệc chay cho tôi ăn. Tôi nói với Lão Hòa Thượng, người xuất gia chúng ta không cần khách sáo, những thức ăn đó, các loại nấm hương, nấm mèo này đều rất đắt giá. Tôi nói, người xuất gia chúng ta rau xanh, tàu hũ thì được rồi, không cần tốn kém như vậy. Thầy hỏi, pháp sư thích ăn cái gì? Tôi thích ăn rau cải màu xanh. Đến ngày thứ hai lúc dọn cơm lên, cả bàn giống như vườn rau xanh vậy, toàn bộ màu xanh. Tôi ăn thấy mùi vị rất ngon. Đài Loan ăn không được mùi vị như vậy, ở chỗ này thấy được. Lúc đó ở Quảng Đông rau cải mà nông dân trồng vẫn chưa bị ô nhiễm, phân hóa học, thuốc trừ sâu có thể còn chưa có. Bây giờ thì tôi không hiểu được, mùi vị không như trước. Lần thứ hai tôi đến giảng kinh, cách trước đó 1 năm, lần thứ hai tôi đi giảng kinh, giảng 5 ngày. Tôi ở Quảng Châu 5 ngày. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 779. Ban đầu tôi chọn ăn chay là lý do này. Lúc đó tôi mới học Phật nửa năm, tiếp xúc Phật giáo nửa năm, tôi hiểu rõ đạo lý này, vì vậy chọn ăn chay. Còn phải như vậy, giữ gìn tâm từ bi của chính mình, bảo hộ tính tình của chính mình, bảo vệ sức khỏe. Tôi nghĩ như vậy có lẽ người nhà của quý vị có thể chấp nhận. Ăn chay nhất định khỏe mạnh hơn ăn mặn. Quý vị xem là hòa thượng bổn khoáng trong nước của chúng ta, năm nay 101 tuổi. Năm ngoái khi thầy 100 tuổi, tôi đến thăm thầy, sức khỏe rất tốt, chỉ hơi lãng tai một tí. Chúng tôi nói chuyện nửa tiếng đồng hồ rất vui vẻ. Hôm đó tôi đi có đeo một sâu chuỗi, không phải sâu này, một sâu chuỗi rất bình thường. Thầy liền chạy vào phòng, cầm một sâu chuỗi ngọc thạch gì đó đưa tôi và nói: "Thầy là đại pháp sư, sao có thể đeo sợi này?" Thì đổi lấy sâu chuỗi của tôi, rất dí dỏm. Cả đời ăn chay, xuất gia từ nhỏ, 101 tuổi không cần người khác chăm sóc, thật sự không dễ dàng. Quý vị xem người xuất gia tại gia học Phật, quanh năm ăn chay, sức khỏe đều rất tốt. Có những tấm gương như vậy, hà tất ăn thịt của chúng sanh? Phật học vấn đáp. Thứ năm tuần trước chúng tôi dừng một lần, có các đồng học hỏi tôi đi đâu. Tôi đi mừng thọ, năm nay pháp sư bổn hoán 100 tuổi, thầy làm sinh nhật, gửi cho tôi một thiệp mời. Tôi cũng tặng thầy một phần lễ vật, tại sao không đi? Quá nhiều người, quá nhiều người, không thể nói chuyện được, có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, qua sinh nhật của thầy rồi, mọi người đều giải tán, tôi mới đến chỗ của thầy. Tôi không thông báo với thầy, tôi chỉ hỏi thăm một chút, mời cư sĩ thăm dò cho tôi xem thứ năm thầy có ở nhà không. Cư sĩ ấy nói với tôi là thầy có ở nhà, không thông báo gì cả. Tìm xe lái một mạch đến trước cửa phương trường rồi dừng xe. Sự gặp gỡ này rất ngạc nhiên, rất tốt. Ở đó chỉ có 10 người đến, chúng tôi có thể nói chuyện, nói hết nửa tiếng đồng hồ. Tôi nói tôi phải đi rồi, thầy muốn tôi ở lại ăn cơm. Tôi nói không được, vẫn còn khách đã hẹn đang đợi tôi, tại sao không thể ăn cơm? Tôi ở đó ăn bữa cơm, tôi sợ ít nhất sẽ có 200 người, 300 người. Tin tức truyền đi rất nhanh, đợi họ biết tôi đến núi thăm lão hòa thượng thì tôi đã đợi khỏi rồi. Vì vậy tôi ở đó nửa tiếng, nói chuyện với vị lão hòa thượng 7 năm không gặp mặt. Không ngờ sức khỏe thầy còn tốt, thầy bắt tay tôi rất có lực, tiếng nói vang dội. Tôi nhìn thấy thầy như thế, ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm, không có chút vấn đề gì. Thầy nói với người khác 120 tuổi ra đi thì được rồi, tôi có thể tin được, rất hiếm có. Trước kia thầy từng mời tôi đến chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu giảng kinh 2 lần. Lần đầu tiên đi là rất lâu rồi, 3 ngày, tính chúng có khoảng 700-800 người. Lần thứ hai hình như là năm thứ hai, lại đi một lần nữa, tính chúng có hơn 2.000 người. Sau đó chúng tôi cũng không qua lại. Sau khi xây dựng xong chùa Hoằng Pháp, tôi có đến đó một lần, thăm thầy vào lần đó. Vì vậy 7 năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt. Tôi đi đến đâu không có ai biết, như vậy rất tốt, rất thanh tịnh. Đến đi tự nhiên, kết giao với người khác nhất định phải dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. Tôi báo cáo với lão pháp sư những năm qua làm những việc tốt này, giới thiệu tôn giáo cho Liên Hiệp Quốc. Thầy vô cùng vui mừng. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh tập 1665. Nhưng mà Phật nói điều này là nói tình hình chung, mỗi người đều có cộng trừ nhân chia. Quý vị xem tuổi tác, trung bình 70 tuổi, có rất nhiều người không đến 70 tuổi, 30, 40 tuổi qua đời. Những người 50, 60 tuổi qua đời rất nhiều. Cũng có nhiều người hơn 70 tuổi, có người 80, 90 tuổi. Đây là tình hình đặc biệt, cũng chính là nói có quan hệ về việc tu dưỡng của cá nhân mỗi người. Vì vậy Phật nói Phật Pháp không phải định Pháp. Trong Phật Pháp có cộng trừ nhân chia, nhất định phải biết, rất linh hoạt. Phật Pháp không có cứng nhắc, Phật giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Nếu như ai tu tâm thanh tịnh, tu phước, phước báo lớn thì thọ mạng người ấy tăng trưởng. Chúng ta đọc thấy thọ mạng của Viên Liễu Phàm chỉ 53 tuổi. Ông thật sự đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, tuổi thọ của ông kéo dài hơn 20 năm. Ông 74 tuổi ra đi, đây là do kéo dài. Có rất nhiều người phước báo rất lớn, không biết tu dưỡng, tạo tác tội nghiệp, thọ mạng của họ bị rút ngắn. Đáng lẽ thọ mạng là 70-80 tuổi, nhưng 40-50 tuổi thì ra đi rồi. Trong này có cộng trừ nhân chia, nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 1730. Lão Pháp Sư Bổn Khoáng cũng là bạn cũ của tôi. Bản thân thầy thường nói thầy nhất định phải vượt hơn Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân 120 tuổi viên tịch. Tôi vừa nhận được điện thoại, hôm qua thầy vãng sanh rồi, hôm nay chúng tôi giảng kinh hồi hướng cho thầy. Thầy từng mời tôi giảng kinh 2 lần ở chùa Quang Hiếu. Lần thứ nhất mời tôi hình như là 3 ngày. Tôi nhớ tính chúng có hơn 700 người. Năm thứ hai thầy lại mời tôi, hình như là giảng 5 ngày, tính chúng hơn 2.000 người, pháp hỷ sung mãn. Một vị lão hòa thượng vô cùng hiếm thấy, đáng để mọi người tôn kính. Hôm nay thời gian sắp hết rồi, tôi giảng kinh đến đây còn lại 3 phút. Chúng tôi thầm tưởng niệm lão pháp sư Bổn Khoáng lão nhân. Chúng ta niệm Phật, trong tâm hồi hướng cho thầy, niệm A Di Đà Phật. Chúng ta khẩn cầu lão hòa thượng từ bi, thường nguyện tái lai, chủ trì chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh, tịnh độ đại kinh khoa chú. Giới thiệu sơ lược về pháp sư Bổn Khoáng. Pháp sư Bổn Khoáng sinh năm 1907, mất năm 2012, là ngôi sao sáng trong thiền môn thời nay, là truyền nhân Lâm Tế Pháp của lão hòa thượng Hư Vân, người Tân Châu, Hồ Bắc. Năm 1930 xuất gia tại chùa Báo Ân, Tân Châu. Thời giới tại chùa Bảo Thông, Vũ Sương cùng năm. Sau đó thân cận thiền sư Lai Quả, chùa Cao Mân, Dương Châu, Giang Tô. Y chỉ 7 năm nhận được sự khen ngợi sâu sắc của thiền sư Lai Quả, lần lượt đảm nhiệm Duy Na, Hậu Đường. Năm 1937 ngài từ Bảo Định, Hà Bắc, Tam Bộ Nhất Bái triều lạy Ngũ Đài Sơn. Năm 1939 ngài ở chùa Bích Sơn cùng với các pháp sư Thọ Giả, pháp sư Tịnh Như cùng nối pháp lão hòa thượng Quảng Hệ, đồng thời đảm nhận chức vụ phương trưởng đời thứ ba của chùa Bích Vân. Năm 1946 ngài lấy báo viết kinh hơn 10 vạn chữ, đến nay bảo tồn một bộ Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Phổ Huyền Hạnh Nguyện Phẩm. Năm 1948 ngài đến chùa Nam Hoa, Quảng Đông thành kính tiếp nhận pháp mạch của lão hòa thượng Hư Vân, làm truyền nhân đời thứ 44 tông Lâm Tế. Năm 1949 ngài làm phương trưởng chùa Nam Hoa. Năm 1958 bị oan nên phải vào tù. Năm 1980 nhận làm trụ trì chùa Biệt Truyền núi Đan Hà, Quảng Đông. Năm 1987 trụ trì chùa Quang Hiếu, Quảng Châu. Năm 1992 trụ trì chùa Hoằng Pháp, Thông Quyến. Năm 1994 trụ trì chùa Tứ Tổ, Hoàng Mai, Hồ Bắc. Rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 2012 ngài an tường thị tịch tại chùa Hoằng Pháp, Thông Quyến, thế thọ 106 tuổi. Sau khi hỏa táng nhặt được hơn 1.000 viên xá lợi ngũ sắc. Phụ lục: không ngừng, không nghỉ, không lo ngại. Lão Hòa Thượng Phật Nguyên và Lão Hòa Thượng Bổn Khoáng trích lục. Tác giả Duy Thăng. Ngày xưa tôi không biết các vị tiền bối như Gia Sư Lão Hòa Thượng Phật Nguyên đều là các vị đã 80-90 tuổi rồi. Không biết ở đâu có tinh lực và thể lực như vậy, tinh thần hăng hái, hình như là dù sao cũng không biết mệt. Sau này dần dần hiểu được tâm nguyện của các vị tiền bối, từ thân giáo và ngôn truyền của các vị. Lão Hòa Thượng Hư Vân không phải vào lúc hơn 100 tuổi cũng phát tâm trụ trì chùa Vân Môn ở Trung Hưng, núi Vân Cư, vì phục hưng Phật giáo Trung Quốc mà lao nhọc sao? Lão Hòa Thượng Bổn Hoán tuổi đã cao nhưng chí khí rất lớn, không ngừng không nghỉ không chứng ngại. Như Lão Hòa Thượng hư vân: chúng sanh vô tận nguyện vô tận. Tuy tuổi tác đã 80-90 tuổi, cũng xem như 20-30 tuổi, vì chúng sanh, vì tam bảo, dũng cảm gánh vác gia nghiệp Như Lai. Nhớ lúc lão trụ trì Bổn Hoán trùng tu chùa Tứ Tổ khánh thành khai quang, Phật Nguyên lão có bài thơ Bổn Hoán lão hòa thượng trùng hưng Tứ Tổ tự tán tụng để chúc mừng: Thiệu Tổ Hoằng Tông tuyển Phật trường, bà tâm trụ thế bất tầm thường, Đông Sơn tục chấn Như Lai nghiệp, pháp mạch khôi đằng vĩnh kiếp xương, thủy tích trần lao tranh đạo đức, khai thiên tịch địa khánh lưu phương, bất khưu bất tức vô quải ngại, bách tuế cao tăng hưng vị ương. Tạm dịch: Nối tổ Hoằng Tông tuyển Phật trường, nhân từ trụ thế không tầm thường, Đông Sơn trấn tiếp Như Lai nghiệp, pháp mạch chống phục kiếp hồi xương, hóa thân trần lao tranh đạo đức, khai thiên lập địa khánh lưu danh, không ngừng không nghỉ không chướng ngại, cao tăng trăm tuổi khởi sự vô biên. Bài thơ này của Phật Nguyên lão là tán tụng Bổn Hoán lão, nhưng lại chẳng phải là miêu tả nguyện hạnh của tự thân sao? Không phải nói lão hòa thượng không buông được, ai lại không muốn buông xả, ai lại không muốn thanh tịnh, ít phiền ít não chứ? Hỏi người vì sao tìm phiền não, gánh nặng trên vai chưa dám dừng. Đây là tâm ngữ của lão hòa thượng hư vân. Thân là đệ tử Phật, đây là trách nhiệm vô cùng thiêng liêng. Chúng sanh thì độ không hết được, sanh già bệnh chết cũng là chuyện thường tình. Lão hòa thượng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, có một số chuyện muốn làm nhưng tuổi tác lớn làm không nổi. Nhưng các vị ấy mang trong lòng nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát: chúng sanh độ tận, nguyện của tôi mới tận. Hận mình không thể đại bi như Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay độ chúng sanh. Lão Hòa Thượng Phật Nguyên, Lão Hòa Thượng Bổn Hoán đều là đệ tử nhập thất của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Mùa đông năm 1948, Bổn Hoán lão nhận được sự ấn chứng của Lão Hòa Thượng Hư Vân, truyền pháp mạch Tâm Tế Tông. Mùng 8 tháng Giêng năm 1949, Hư lão truyền tọa phương trượng chùa Nam Hoa cho Bổn Hoán lão. Mùng 3 tháng 8 năm 1951, Phật Nguyên lão được Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng tiếp pháp mạch Vân Môn Tông. Vào ngày đản sanh của Vi Đà Bồ Tát năm 1953, theo lệnh của Hư lão, Phật Nguyên lão làm phương trượng chùa Vân Môn. Hai vị trưởng lão mỗi người đảm đương hai đạo tràng lớn Vân Môn, Nam Hoa tại Trung Hưng, Quảng Đông. Bất luận trong ngày tháng bấp bênh hay là thời kỳ an ổn, hai vị trưởng lão làm khuyên đệ pháp môn. Hơn nửa thế kỷ trên con đường dài của đời người, hai vị đều quan tâm lẫn nhau, thân tình trong đạo pháp sâu đậm hiện ra từ việc qua lại bình thường, thật sự cảm động lòng người. Bổn Hoán lão từng trụ trì chùa Nam Hoa vào năm 1953, vào năm 1956 tổ chức khai đàn, thỉnh lão hòa thượng Hư Vân về núi truyền giới. Hư lão phó thác mời lão hòa thượng Phật Nguyên làm hòa thượng giáo thọ, giúp đỡ đến chùa Nam Hoa truyền giới. Khi mới lập lại trật tự, Phật Nguyên lão lại trở về Vân Môn. Bổn Hoán lão dừng chân lại ở chùa Biệt Truyền núi Đan Hà. Hai chùa đều có trăm công nghìn việc. Có lần hai vị lão nhân gặp mặt, nói về trùng kiến tự viện. Bổn lão nói có cư sĩ phát tâm quyên chút công đức xây chùa, nhưng không mua được cốt thép, trì trệ không thể khởi công. Lão đây đừng quá bận tâm, việc này để tôi nghĩ cách. Phật Nguyên lão an ủi nói: thời kỳ đầu của cải cách kinh tế, các ngành các nghề phát triển mạnh mẽ, tuyến đầu của Quảng Đông cải cách kinh tế, các nơi thêm xây dựng. Trong một lúc cốt thép đều thiếu, khó mà mua được. Thật ra khi nói lời này, trong lòng lão hòa thượng Phật Nguyên không nắm chắc, nhưng ngài an ủi Bổn Hoán lão trước, sau đó liên lạc với nhiều nơi, cuối cùng giải quyết được khó khăn. Có một lần tỉnh Quảng Đông tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị, hai lão đều là ủy viên của tỉnh đến hội nghị dự họp. Sau khi Phật Nguyên lão báo cáo có mặt, Bổn Hoán lão đã đến trước, thì liền để hành lý xuống, dắt đệ tử đến thăm hỏi Bổn Hoán lão. Đảnh lễ, đảnh lễ. Phật Nguyên lão quan nghị miệng nói đảnh lễ, dẫn dắt đệ tử đi theo cùng lạy. Kiến giá, kiến giá. Nhìn thấy Phật Nguyên lão đến, Bổn Hoán lão vui mừng liền đứng dậy nghênh đón. Bổn Hoán lão tuổi cao, xuất gia cũng sớm hơn Phật Nguyên lão mấy năm. Phật Nguyên lão dùng thân thị phạm, lễ kính tỳ kheo giới lạc trước mặt, thể hiện được lão nhân gia ngài vô cùng tôn trọng giới lạc, cùng để cho hậu học thể hội được cái gì là khiêm tốn và tôn kính. Lúc đó hai vị cũng hơn 70 tuổi, nhưng đều minh mẫn và khỏe mạnh. Tuy rằng đến dự hội nghị, Phật Nguyên lão vẫn ăn mặc như thường, tay cầm thiền trường, ngồi ngay ngắn tự nhiên, lộ ra sự vinh dự vốn có của người thâm thiền. Bổn Hoán lão vui mừng chào hỏi Phật Nguyên lão bên cạnh rồi ngồi xuống, giống như gặp được anh em ruột thịt xa cách từ lâu đến, ân cần hỏi han, tình nghĩa huynh đệ sâu sắc, cảm hóa sâu sắc người khác. Nào mượn hoa kính Phật, ngồi xuống hàng huyên một chút. Bổn Hoán lão ở tổ hội vụ phát trái cây mời mọi người ăn. Được, hôm nay cùng nhau ăn lão bổn. Lão hòa thượng Phật Nguyên tiếp lời, ngày mai ăn lão Phật. Lời nói của hai vị lão nhân hài hước, như đang nói đùa, lại như đấu lời nói, làm cho mọi người không nhịn được cười. Ngày nay sư gia lão hòa thượng Phật Nguyên thoải mái bỗng hát, nghĩa là gầy và quát, là phương thức tiếp dẫn giáo hóa đệ tử của các vị tổ sư trong Thiện Tông. Đã mãn duyên trở về, lần nữa khai thị sâu sắc cho chúng ta biết tất cả pháp thế gian vô thường, sanh tử của người nào người nấy hiểu rõ. Chúng ta không thể không tu hành mà chỉ ỷ lại vào sự giá trị của Phật tổ. Chỉ ăn lão Phật cũng không thể luôn nghĩ còn có lão bổn. Có thể ăn mà không tu hành, rốt cuộc có nhiều lão bổn hơn nữa cũng sẽ ăn hết thôi. Bí quyết để tu hành thành tựu Phật pháp chỉ ở 8 chữ: nhất môn thâm nhập, trường thời huấn tu. Nếu có thể không hoài nghi, không sanh tạp, không gián đoạn, không có người nào không thành tựu. Pháp sư Tịnh Không. Lão hòa thượng Nam Đình nghe Pháp sư Tịnh Không giảng kinh. Lão hòa thượng Nam Đình là một vị khá cao tuổi, từ Đại Lục đến Đài Loan vào năm 1949, là vị tiền bối lãnh đạo Phật môn đức cao vọng trọng ở Đài Loan. Lão hòa thượng Nam Đình vô cùng quý trọng và dìu dắt Pháp sư Tịnh Không. Khi Pháp sư Tịnh Không giảng kinh nhiều lần, biểu đạt sự biết ơn đối với lão hòa thượng Nam Đình. Pháp sư Tịnh Không và Pháp sư Nam Đình. Pháp sư Nam Đình tuổi tác lớn như vậy, trước kia tôi giảng kinh tại Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa, thầy đến nghe, thầy là trưởng bối của chúng tôi, là vị đại đức. Chúng tôi gặp thầy nhất định phải đảnh lễ, vì vậy thầy rất tinh tế. Tôi lên đài rồi, thầy mới đi vào. Khi tôi giảng kinh vừa xuống đài thì thầy đi rồi. Từ đầu đến cuối thầy không để tôi đi đảnh lễ. Vì vậy đây là sự yêu thương chu toàn đối với hậu bối. Chúng tôi vô cùng tôn kính thầy. Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh tập 103. Lão pháp sư như pháp sư Nam Định, pháp sư Quảng Khâm đều đã nghe tôi giảng kinh. Các vị lão pháp sư này đều rất thú vị. Các ngài ngồi hàng sau cùng nghe kinh. Tôi thượng tọa rồi các ngài mới tới. Tôi vừa bước xuống thì các ngài đi rồi. Vì sao vậy? Quý vị thử nghĩ xem, chúng tôi là hậu học. Khi lão pháp sư đến, chúng tôi nhất định phải đảnh lễ. Các ngài không để tôi lễ, vì vậy các ngài đến trễ về sớm rất hiếu. Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh tập 169. Đài Bắc có liên xá Hoa Nghiêm, lúc đó do lão pháp sư Nam Định chủ trì. Lão hòa thượng rất tốt với tôi, vì vậy liên xá Hoa Nghiêm là nơi tôi thường đến. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 1177. Lão bối như pháp sư Nam Định, pháp sư Đạo Nguyên, còn có bài vị chân chánh đều là pháp sư giảng kinh. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao tập 32. Pháp sư Nam Định chứng minh pháp sư Tịnh Không kế nghiệp thầy. Hoằng Phật Chương Gia đời thứ 19 là quốc sư ba triều đại Từ Hy, Bắc Dương và Tưởng Trung Chánh. Nhiều lần đảm nhiệm đại biểu quốc hội, cố vấn phụ tổng thống, hội trưởng giáo hội Phật giáo Trung Quốc kỳ thứ nhất và kỳ thứ hai. Hoằng Phật Chương Gia năm đầu dân quốc, truyền thờ Luân Kim Cang Quán Đảnh sau khi kháng chiến ở Thành Đô, đã truyền ba bộ Vô Thượng Mật, tức Mật Tập Kim Cang, Thắng Lạc Kim Cang, Đại Y Đức Kim Cang, Đại Quán Đảnh. Sau khi qua Đài Loan, đại sư dẫn đoàn quảng pháp quanh đảo, đồng thời tỉnh được đảnh cốt của ngài Huyền Trang từ Nhật về, xây tháp thờ ở Hồ Nhật Nguyệt. Cả đời đại sư Chương Gia giản dị siêng năng tu hành, giới hạnh viên mãn, quá ngọt không ăn, học vấn uyên bác, tinh thông văn tự Hán, Mãn, Hồi, Tạng. Pháp sư Tịnh Không từng theo đại sư Chương Gia học Phật 3 năm. Ngày 4 tháng 3 năm 1957, do ngài ung thư dạ dày nên thị tịch ở bệnh viện Đài Bắc, thế thọ 68 tuổi. Khi hỏa táng ngài, trời vốn dĩ bị mây đen phủ đầy, không có ánh nắng mặt trời. Theo sau ngọn lửa xuyên qua tầng mây, hiện hình hoa sen, màu sắc sặc sỡ, mùi thơm lan tỏa hơn 10 dặm, xá lợi nhiều hơn 6.000 viên, và có thủy tướng của Kim Cang Bảo, Lục Tự Luân và cây xá lợi kết trái xá lợi. Bài giảng Phật Thuyết A Di Đà Kinh, pháp sư Nam Định. Giới thiệu đơn giản về pháp sư Nam Định. Pháp sư Nam Định sinh năm 1900, mất năm 1982. Đại đức Phật giáo Đài Loan, người hiện Thái, Giang Tô. Năm 10 tuổi, ngài xuất gia tại thiền tự Quán Âm, theo hai trưởng lão Văn Tâm Trí Quang học. Năm 21 tuổi, ngài thọ cụ túc giới ở chùa Định Huệ, núi Tiêu. Sau đó đến ở tiền đường chùa Thiên Ninh, Thường Châu. Năm 25 tuổi, ngài đến học tập kinh giáo ở chùa Ngân Giang, An Khánh, y chỉ pháp sư Thường Tinh học tập kinh giáo. Năm 1933, ngài nhận chức trụ trì xã trưởng xã nghiên cứu Phật học chùa Quang Hiếu, huyện Thái. Năm 1948, ngài theo lão hòa thượng Trí Quang đến Đài Loan, lần lượt giảng kinh Hoằng Pháp ở Đài Bắc, Đài Trung và nhận chức trưởng bí thư Hội Phật giáo Trung Quốc. Năm 1951, ngài xây dựng liên xã Hoa Nghiêm, in ấn Đại Tạng Kinh, bắt đầu phát tiếng nói Phật giáo ở Đài Phát thanh Dân Bộ Đài Loan, truyền bá Phật Pháp. Năm 1964, thành lập trường Thương Công Chức Cao Cấp Trí Quan. Ngài từng giảng các kinh luận Đại Thừa như Đại Thừa Khởi Tích Luận, Kim Cang Kinh, Lăng Nghiêm Kinh, Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh ở Liên xã Hoa Nghiêm. Năm 1975 thành lập Học viện Chuyên Tông Hoa Nghiêm ở Liên xã. Đệ tử là Pháp sư Thành Nhất làm viện trưởng, tự đảm nhiệm đạo sư. Ngày 3 tháng 9 năm 1982, ngài an tường thị tịnh, xuân thu 83 tuổi, tăng lạc 72 năm, giới lạc 63 năm. Pháp sư Thánh Nghiêm, giới huynh của tôi, Pháp sư Tịnh Không. Như đại chúng đã biết, Pháp sư Thánh Nghiêm là một vị Pháp sư có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với xã hội Đài Loan. Năm 1998, được tạp chí Thiên Hạ đề cử trở thành một trong 50 nhân sĩ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 400 năm qua. Pháp sư Thánh Nghiêm và Pháp sư Tịnh Không là giới huynh đệ, khinh đệ cùng thọ giới. Năm 1961, hai vị Pháp sư đều thọ giới cụ túc ở chùa Hải Hội, Bát Đổ, Cơ Long, đắc giới Hòa Thượng. Đường đầu Hòa Thượng là trưởng lão Đạo Nguyên, đạo sư Tịnh Độ. Trong nhà Phật có câu nói: đồng giới như đồng mạng. Hai vị đại đức là bạn vô cùng tốt. Một lần trong buổi nói chuyện của Pháp sư Thánh Nghiêm năm 1999 khi viếng thăm Singapore, nhắc đến tình đạo hữu với Pháp sư Tịnh Không, đồng thời tán thán Pháp sư Tịnh Không. Bảo tật Du Cao Phong, chương thứ 8. Trong thời gian viếng thăm Singapore, ban đầu không có kế hoạch đến các từ viện thăm viếng. Có hai nguyên nhân: một là không muốn làm phiền họ. Tình cảm của giới Phật giáo Singapore rất thấm thiết, gặp được khách phương xa đến thăm viếng nhất định sẽ mời ăn cơm cúng dường. 17 năm trước đã từng có kinh nghiệm này. Hay là sức khỏe của tôi thật sự rất yếu, không nên có quá nhiều hoạt động thăm viếng. Không chỉ là ngồi xe, chỉ nói chuyện thì đủ mệt rồi. Nhưng có hai vị Pháp sư tôi không thể không đến. Vị thứ nhất là trưởng lão Long Căn, hiện nhậm chức hội trưởng Tổng hội Phật giáo. Thầy là đồng hương Giang Tô của tôi, lúc đầu từ Hồng Kông đến Đài Loan, cũng thường đến nhà văn hóa Phật giáo Trung Hoa thăm tiên sư Đông Sơ lão nhân của tôi. Khi thầy biên tập tạp chí Hải Triều Âm, tôi cũng là một trong những tác giả của thầy. Quan hệ của tôi và thầy không nhạt. Đặc biệt đại hội Hoằng Pháp lần này, thì ra nói rõ là do hội trưởng Tổng hội Phật giáo tổ chức, vì vậy phải đi đến tỏ ý xin lỗi thầy. Vị thứ hai là giới huynh cùng thọ giới Pháp sư Tịnh Không. Tuy nhiên thầy đệ xướng Tịnh Độ Tông, tôi đệ xướng Pháp Thiền. Trên nhận thức pháp nghĩa của hai người chúng tôi có sự khác biệt, nhưng tôi vẫn luôn tôn kính thầy, bởi vì thầy thật sự là một vị pháp tượng thời hiện đại. Đầu tiên thành lập Thư viện Hoa Tạng ở Đài Loan, Giảng đường Hoa Tạng và Quỹ Giáo dục Phật Đà. Sau này lại thành lập Tịnh Tông Ngọc Hội trên toàn thế giới, toàn lực hoằng dương pháp môn tịnh độ ở Đại Lục, Trung Quốc. Ước đoán có mấy trăm vạn người nhận được giáo hóa của thầy. 4 năm gần đây định cư Singapore, huấn luyện từng lớp nhân tài trẻ tuổi giảng kinh Hoằng Pháp. Vì vậy tôi phải đi thăm thầy, đặc biệt vào thời kỳ tôi bế quan. Thầy Tiền Hoằng Nhất Pháp Sư tam thập tâm chủng luật học hợp sang cho tôi nghiên cứu. Đây là việc tôi cảm kích suốt đời. Hiện nay mỗi ngày thầy giảng Hoa Nghiêm Kinh cho mười mấy vị thanh niên đến từ Đại Lục, Trung Quốc. Họ đều là giáo sư và người phụ trách của các Phật học viện. Sau này sức ảnh hưởng của thầy không tính đếm được. Đồng thời cũng thông qua thiết bị công nghệ mạng lưới hiện đại hóa, khai thị của thầy lập tức truyền đến các nơi trên thế giới. Theo thầy nói, số lượng đăng nhập vào mạng lưới của thầy mỗi ngày có hơn 5 vạn người. Công hiệu hoằng hóa của thầy như vậy là điều mà tôi kính phục. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 4, tôi đã thăm hỏi trưởng lão Long Căn của giảng đường Linh Phong Bát Nhã và giới huynh Tịnh Không. của Tịnh Tông Học Hội. Long lão đã hơn 80 tuổi, mày râu đều bạc trắng, tiếp đãi khách nhiệt tình không kém năm xưa. Tịnh lão cũng đã 73 tuổi, có vẻ như khoảng ngoài 50 tuổi. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Tuy tôi không thăm viếng các tự viện còn lại, nhưng hai đêm dự đại hội Hoằng Pháp, các pháp sư tỳ kheo, tỳ kheo ni có hơn 50 vị. Nghe nói đây cũng là một tình cảm hiếm gặp ở Singapore. Ngoài trừ trưởng lão Long Căng đích thân tham dự ngày thứ nhất ngay từ đầu đến cuối, ngoài ra còn có các vị pháp sư Quảng Phẩm, Hầu Tông, Pháp Khu và pháp sư Mãn Khả của Phật Quang Sơn, pháp sư Huệ Kỳ của Hội Công Đức Từ Tế, vân vân. Mọi người nhiệt tình tham dự, có vị còn cúng dường cho tôi. Vào năm 1982, khi lần đầu viếng thăm Singapore, các trưởng lão tỳ kheo, tỳ kheo ni mà tôi gặp hơn một nửa đã vãng sanh, mà bản thân tôi đã gần già rồi. Nhưng mà nhìn thấy rất nhiều các tỳ kheo, tỳ kheo ni trẻ tuổi, cũng có thể dự đoán được việc hoằng dương Phật giáo Singapore không chỉ có người nối tiếp, tương lai thì đời sau sẽ tốt hơn đời trước. Pháp sư Thánh Nghiêm Niên Phổ ghi chép quan hệ của pháp sư Tịnh Không và pháp sư Thánh Nghiêm. Dân quốc năm 51, năm 1962, pháp sư 33 tuổi. Giải môn thì do trong thời kỳ thọ giới được giới hòa thượng trưởng lão Đạo Nghiên nhắc nhở. Lão nhân Đông Sơ cũng dặn dò lưu ý giới học. Do đó, ngoài việc toàn lực học thuộc tứ phần luật tỳ kheo giới bổn, Phạm Phỏng Kinh Bồ Tát giới bổn, thì chuyên tâm nghiên cứu luật tạng, các sách về bộ luật, và nhận được sự góp ý của pháp sư Hội Tánh và sự giúp đỡ của giới huynh pháp sư Tịnh Không, tìm được các sách luật học quan trọng Tam Thập Nhị Chủng Luật Học Hợp Sang của pháp sư Hoàng Nhất, dùng để hướng dẫn học luật. Khi pháp sư Tịnh Không giảng kinh nói về pháp sư Thánh Nhất, đặc biệt là sách Đóng Buộc Chỉ, không giống với sách này. Sách Đóng Buộc Chỉ là trang đôi, sau khi bị xước chỉ, tôi tự mình sửa nó lại, sau khi xem xong lập tức trả lại. Trước đây người qua lại với tôi chỉ có một vị pháp sư Thánh Nghiêm ở Pháp Của Sơn, Đài Loan, là huynh đệ cùng thọ giới của tôi. Thầy có chữ tín, vả lại những gì thầy mượn của tôi thì giữ vô cùng tốt. Thầy có phẩm đức này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 215. Hôm nay ở chỗ chúng tôi có một vị đồng tu Đài Loan. Lúc nãy ông đến thăm tôi. Ông học Phật hơn một năm rồi. Tôi hỏi ông ở đâu, ông nói ở Pháp Của Sơn, chỗ pháp sư Thánh Nghiêm. Pháp sư Thánh Nghiêm là bạn tốt của tôi. Phật học vấn đáp: một số vị đồng tham đạo hữu của tôi đều có nhiều tác phẩm nổi tiếng như pháp sư Thánh Nghiêm, thầy biết rất nhiều, tôi không có gì hết. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Liên quan đến thiền, Tịnh giáo pháp sư Thánh Nghiêm, liên quan đến Pháp Hoa Thiên Thai Tông, Tịnh giáo Hội Tánh, quý vị phải học pháp sư Thái Hư. Học sinh của pháp sư Thái Hư là pháp sư Ấn Thuận. Quý vị phải học tập thầy. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 169. Trưởng lão Đạo Nghiên, giới hòa thượng của pháp sư Tịnh Không và pháp sư Thánh Nghiêm. Trưởng lão Đạo Nghiên sinh năm 1900, mất năm 1988, người Thương Thủy, tỉnh Hà Nam. Giảng kinh Hoằng Pháp 40 năm ở Đài Loan. Một bộ Phật Đường Giảng Thoại lưu hành toàn đảo, nên được tán dương là đạo sư Tịnh Tông. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia thân cận các đại đức Từ Châu, Từ Hàn, Thái Hư, Viên Anh, Ấn Quang. Từng bế quan tinh tấn tu trì 3 năm ở chùa Bảo Thông, Vũ Sương. Ngài lần lượt dạy học ở Phật Học Viện Hà Nam, thành phố Khai Phong, Học Viện Pháp Giới, chùa Pháp Hải, Phúc Châu, Phật Học Viện Hoàng Từ, chùa Quảng Tế, Bắc Kinh, Phật Học Viện Tịnh An, Thượng Hải. Năm 1949, Ngài đến Đài Loan năm 1950 xây dựng chùa Hải Hội. Ngài từng đảm nhận đắc giới hòa thượng 6 lần ở Đài Loan. Năm 1988, Ngài biết trước ngày giờ vãng sanh tịnh độ, nhặt được hơn 1000 viên xá lợi. Năm 1961, vào giới kỳ của chùa Hải Hội. Giới hòa thượng là 3 vị trưởng lão Đạo Nghiên, hòa thượng Kiệt Ma trưởng lão Huệ Tâm, hòa thượng giáo sư trưởng lão Bạch Thánh. Có 76 vị tỳ kheo ở tăng giới, thọ giới. Pháp sư Tịnh Không và Pháp sư Thánh Nghiêm đều là đệ tử thọ giới ở giới đường này. Giới thiệu sơ lược về Pháp sư Thánh Nghiêm. Pháp sư Thánh Nghiêm sinh năm 1930, mất năm 2009. Người thành lập Pháp Cổ Sơn ở Đài Loan, sinh ở thị trấn Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Năm 13 tuổi, Ngài xuất gia ở chùa Quảng Giáo, núi Lan, từng đầu quân nhập ngũ. Sau khi đến Đài Loan, Ngài tái xuất gia với Pháp sư Đông Sơ, bới quan 6 năm ở núi Cao Hùng. Sau này đi du học Nhật Bản, được học vị tiến sĩ. Ngài thành lập Pháp Cổ Sơn, đề xướng bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn và chỉ dạy tu thiền khắp thế giới. Có gần 100 tác phẩm. Ngài là vị tăng học thức của Phật giáo có tiếng trên thế giới. Năm 2009, Ngài viên tịch ở Đài Loan. Viên tu chúng đức y giới lập bổn, thống nhiếp vạn pháp dĩ tịnh bi quy. Tạm dịch: tu trọn các đức, lấy giới kiến lập căn bản, nhiếp hết vạn pháp, lấy tịnh độ làm nơi nương về. Pháp sư Tịnh Không. Pháp sư Tinh Vân mời Pháp sư Tịnh Không làm chủ nhiệm giáo vụ. Pháp sư Tinh Vân thành lập Phật Quang Sơn, giáo hóa rộng rãi khắp thế giới. Năm 1991, thành lập Hội Phật Quang Quốc tế, là xã đoàn lớn nhất của người Hoa trên toàn cầu. Lý tưởng của Ngài là Phật Quang phổ chiếu tam thiên giới, Pháp Thị Trường Lưu Ngũ Đại Châu. Phật Quang phổ chiếu 3000 giới, nước Pháp chảy dài 5 châu lớn. Có thể có rất nhiều người không biết, Pháp sư Tịnh Không và Pháp sư Tinh Vân là hai vị đại đức có sức ảnh hưởng nhất trong người Hoa toàn thế giới. Là bạn cũ lâu năm, khi vừa thành lập Phật Quang Sơn, Pháp sư Tinh Vân liền mời Pháp sư Tịnh Không làm chủ nhiệm giáo vụ. Trong Phật Quang Đại Từ Điển, Pháp sư Tinh Vân chủ trì biên soạn năm 1977, cũng hết sức tán thán Pháp sư Tịnh Không. Ngày 25 tháng 5 năm 2009, Pháp sư Tịnh Không trở lại Phật Quang Sơn thăm hỏi Pháp sư Tinh Vân. Hai vị bạn cũ trùng phùng, vô cùng hoan hỷ, trò chuyện thân thiết và cùng chụp ảnh lưu niệm. Pháp sư Tinh Vân mời Pháp sư Tịnh Không giảng kinh dạy học. Tinh Vân diễn giải tập: học Pháp dựa vào điều gì? Thời gian năm 1972, địa điểm Phật Quang Sơn, đối tượng Đại chuyên Phật học Trại Hè. Rất vui mừng vì quý vị đồng học đến đây nghiên cứu Phật học. Rất cảm tạ quý vị nhận lời mời đến đây giảng dạy. Giáo thọ của chúng ta như Pháp sư Hội Tánh, thầy rất bận. Kỳ nghỉ hè có nhiều người ở khắp nơi lễ thỉnh thầy đi giảng kinh. Thầy đều không đi mà ở lại trên núi giảng Bát Tông Cương Yếu cho quý vị. Còn có Pháp sư Tịnh Không ở Đài Bắc, thầy giảng tọa ở vài nơi. Lần này vì thành tựu học Phật cho các đồng học mà từ Đài Bắc đến đây để giảng dạy cho các vị đồng học. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.